chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, sự tích Hòn Vọng Phu, sự tích núi Tản Viên là những câu chuyện ý nghĩa mà chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi hôm nay dành cho các em. Trước tiên, các em hãy cùng tìm hiểu tại sao lại có Hòn Vọng Phu nhé. Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai muộn con. Năm đó, đứa lớn là trai 11 tuổi, đứa bé là gái lên 6 tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng, thường để hai con ở nhà, dặn anh trông nom em gái. Một hôm trước khi đi làm, người mẹ trao cho hai con một cây mía, bảo con lớn ở nhà chặt cho em ăn. Đứa anh ở nhà tìm sao chặt mía, không ngờ khi nó vừa đưa dao lên chặt, thì lưỡi dao sút cắn văng vào đầu em. Cô bé ngã quay bất tỉnh, máu đỏ lênh láng cả một vạt đất. Thấy thế, người anh tưởng em gái đã chết, hoảng sợ bèn bỏ nhà mà trốn đi. Cậu bé đi, đi mãi. Trên bước đường lưu lạc, cậu ở nhà này một ít, rồi lại bỏ đi đánh bạn với nhà khác. Trong hơn 15 năm, cậu không biết mình đi những xứ nào, cơm ăn của bao nhiêu nhà. Cho đến lần cuối cùng, cậu làm con nuôi một người đánh cá ở miền biển vùng Bình Định. Nghề trải lưới giữ chân cậu bé ở lại đây. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, cậu bé đã lớn, rồi anh kết duyên cùng một cô gái xinh đẹp. Người vợ cũng thạo nghề đan lưới. Mỗi lúc thuyền của chồng về bãi, vợ nhận lấy phần cá của chồng quẩy ra chợ bán. Sau 2 năm có được muộn con, hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn. Hôm ấy biển động, anh nghỉ ở nhà vá lưới. Ăn cơm chưa xong, người vợ xõa tóc nhờ anh bắt cháy. Đứa con đi chập chững bước trước sân nhà, bốc cát chơi một mình. Thấy vợ có cái sẹo bằng đồng tiền ở bên tai bên phải. Chồng lấy làm ngạc nhiên vì bấy lâu nay mái tóc đen của vợ đã hữu ý che kín cái sẹo không cho một người nào biết. Trong số đó có cả chồng. Anh liền hỏi về lai lịch chiếc sẹo. Vợ vui miệng kể. Ngày đó, cách đây hơn 20 năm, em mới bằng một tí, đã biết gì đâu. Anh ruột của em chặt mía cho em ăn. Chào ôi, cái mũi mác tai hại đã trúng vào em ngất đi. Sau này em mới biết, lúc đó hàng xóm đã đổ tới cứu chữa rất lâu, cho đến khi cha mẹ em về thì mới chạy đi tìm thầy thuốc. May làm sao mà em vẫn sống để nhìn lại cha mẹ. Nhưng lại mất đi người anh ruột vì anh của em sợ quá đã bỏ trốn. Cha mẹ em cố ý tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có tin gì cả. Rồi đó cha mẹ em thương con buồn giàu quá thành ra mang bệnh. Kế tiếp nhau qua đời. Phần em không có người nương tựa lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem bán cho thuyền buôn. Em không ở yên một nơi nào cả, nay đây mai đó. Cuối cùng đến đây gặp anh. Sau lưng người vợ, nét mặt của chồng biến sắc khi biết là lấy nhầm phải em ruột mình. Lòng người chồng càng bị vò xé vì tin cha mẹ, tin quê quán do vợ nói ra. Nhưng người chồng vẫn cố ngăn cản cảm xúc của mình, gói kín sự bí mật đau lòng đó lại, không cho vợ biết. Qua mấy ngày sau, sóng gió yên lặng, người chồng trở lưới ra biển đánh cá. Nhưng lần này, một đi không bao giờ trở lại. Người vợ ở nhà trông đợi chồng ngày một mòn mỏi. Nàng không hiểu tại sao mỗi khi đánh cá xong, giữa lúc đêm tối mọi người đều cho thuyền trở về đất liền, thì chồng mình lại song buồm đi biệt. Mỗi chiều, nàng lại bồng con trèo lên hòn núi ở cửa biển, con mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời mù mịt. Tuy nước mắt bấy giờ đã khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trông chồng. Hình bóng ấy đối với dân làng thành quen thuộc. Về sau, cả hai mẹ con đều hóa ra đá. Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi, ở bên cửa biển Đề Ghi thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người ta vẫn gọi là đá trông chồng hay đá vọng phu. Các em thân mến, phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe sự tích Thần Núi Tản Viên. Ngày xưa, có một người tiều phu cứ sáng tinh mơ lại vác búa vào rừng đốn củi. Mọi lần, anh chặt một ít cây khô ở rừng, được nặng gánh thì trở về. Nhưng lần này, anh định chặt thêm một cây gỗ cứng để đem về chống túp lều tranh, nên anh phải đi vào rừng sâu. Đang đi, anh chợt nghe có tiếng trẻ khóc. Anh đứng lại, nghe xem tiếng khóc ấy ở đâu, thì thấy ở phía trước mặt, dưới một lùm cây to, có một con dê rừng rất lớn, đang lấy chân trước bới một đống cỏ khô. Tiếng trẻ khóc ở đống cỏ đưa ra. Người tiểu phu rón rén đến nấp sau một gốc cây lớn ở gần xem con dê làm gì. Con vật bới đống cỏ rất nhẹ nhàng, lôi dần ra một đứa trẻ còn đỏ hòn, bụ bẫm. Rồi nó nằm xuống cho đứa trẻ bú. Đứa trẻ rít lấy rít để bầu sữa căng. Một chốc, con dê đứng dậy, liếm mớ tóc bờm sờm của đứa trẻ rồi chạy đi. Con dê vừa đi khỏi thì một đàn chim bay đến phủ những cỏ khô lên người đứa bé. Chỉ trong chớp mắt lại bay vù cả đi. Người tiểu phu lẩm bẩm một mình. Số mệnh đứa trẻ này kỳ lạ thật. Anh đến bới đống cỏ khô thì thấy là một đứa con trai. Anh bế lấy, đem về nuôi. Đứa bé rất chóng lớn. Người tiểu phu chăm nom như là con đẻ của mình. Để có một số mệnh kỳ lạ, anh đặt tên cho nó là Kỳ. Lớn lên, Kỳ rất khỏe mạnh. Ngày ngày, Kỳ vác búa theo cha nuôi vào rừng đốn củi. Một hôm, Kỳ chặt một cây lớn đến hai người ôm, chặt từ sáng sớm tinh mơ đến nhá nhem tối mà vẫn chưa xong, nên đành bỏ dở ra về. Sáng hôm sau, đến gốc cây định chặt tiếp, thì anh hết sức ngạc nhiên. Cái cây lớn chặt dở hôm qua, bây giờ lại liền ruột, liền vỏ như chưa có một vết búa nào chạm đến. Thấy thế, Kỳ không ngả lòng. Anh lại giáng những nhát búa thật mạnh vào chỗ thân cây đã chặt hôm trước. Tuy anh gắng hết sức, nhưng đến nhá nhem tối, anh vẫn chưa hạ xong cây. Sáng sớm hôm sau, Kỳ lại vác búa định tiếp tục công việc còn bỏ dở. Thì anh thấy vết chặt hôm trước, hôm nay lại liền như cũ. Anh không nản chí, lại bắt đầu chặt. Nhưng đến lúc nhọ mặt người, anh vẫn chưa chặt xong. Lần này, anh không về. Anh leo lên một cây gần để rình xem ban đêm cây tự liền ra liền thịt như thế nào. Đến nửa đêm, trăng sao vằng vặc đầy trời, bỗng có một ông già chống gậy, đi từ từ đến cái cây chặt dở. Ông cụ cầm gậy chỉ vào cây. Trong chớp mắt, vết chặt lại liền như cũ. Kỳ vội tụt từ trên cây xuống, chạy đến hỏi ông cụ. Tôi khó nhọc mới sắp hạ được một cây lớn, sao cụ lại phá hỏng công việc của tôi như thế? Ông cụ đáp. Ta là Thái Bạch Đinh Quân đây, ta không muốn người chặt cây cổ thụ này. Thôi, ta cho người cái gậy ngươi đi tìm cây nhỏ mà chặt. Nói xong, ông cụ trao cho Kỳ cái gậy chống ở tay rồi biến mất. Một hôm đi chơi men sông, Kỳ nhìn thấy con rắn lớn bị đánh dập đầu, đã chết từ lâu. Kỳ cầm gậy chỉ vào đầu rắn, thốt nhiên rắn sống lại vẫy đuôi, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ rồi bỏ xuống sông mất. Một buổi tối, Kỳ đang ngồi trong lều tranh thì một chàng thanh niên tuấn tú, khăn áo chỉnh tề, đem châu báu đến tạ ơn Kỳ. Chàng xưng là Tiểu Long, Hầu Long Vương ở biển Nam, bị trẻ trâu đánh dập đầu, chết ở bờ sông và được Kỳ cứu sống hôm nọ. Kỳ nhất định không nhận lễ vật. Chàng thanh niên có ý băn khoăn, cố mời Kỳ xuống thủy cung chơi. Chàng đưa cho Kỳ một ống linh tê để rẽ nước đi xuống. Được Kỳ xuống chơi, Long Vương rất lấy làm mừng rỡ, mở yến tiệc linh đình thiết đãi. Đến khi về, Long Vương đưa tiễn đủ các thứ vật lạ dưới biển, nhưng Kỳ nhất định không nhận. Sau, Long Vương lấy ở cháp ra một quyển sách, nói với chàng rằng: Ngài cứu sống con lão không biết lấy gì đáp lại. Nay biếu vật gì, ngài cũng không nhận. Lão xin có quyển sách này tặng ngài. Dùng quyển sách này, ngài sẽ ước gì được nấy. Kỳ nhận sách ước và trở lại trần gian. Từ đó, chàng cầu được ước thấy, có phép biến hóa trở nên một vị thần cứu nhân độ thế. Thần đi qua cửa bể thần phù, theo dòng sông lớn, đổ ngược mãi lên, tìm nơi đất cao phong, cảnh đẹp để cắm chỗ ở. Đến một nơi, thấy có một ngọn núi cao chót vót 3 tầng, tròn như cái tán. Thần hóa phép mở một con đường đi qua các động và các suối lên đỉnh núi và hóa phép thành lâu đài để ở. Khi đã định cư rồi, thần thường xuống núi đi xem khắp phong cảnh đẹp và dùng phép cứu nhân dân rất nhiều. Ngọn núi thần ở là núi Tản Viên, nên người ta gọi thần là thần Tản Viên hay Sơn Tinh.
Trời ánh cờ sao lấp lánh, em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng mân tiếng hát trong ánh nắng bình minh. Em đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh trên sông núi bao. Trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng ngân tiếng hát trong ánh nắng bình minh. Em đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi xôn xao niềm mơ ước. Đường em bước dưới sao bay đẹp bóng cờ. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mang một bầu trời, ánh cờ sao lấp lánh. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng mân tiếng hát trong ánh nắng bình minh. Em đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi xôn xao niềm mơ ước. Thanh thang đường em bay đẹp bóng cờ, em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mang một bầu trời, ánh cờ sao lấp lánh. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng ngân tiếng hát trong ánh nắng bình minh.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.